Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Anh Vũ, Phan Minh và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 22 tháng 3, 2023. Hai lãnh đạo Nga-Trung ra thông cáo chung khẳng định quan hệ Moscow-Bắc Kinh bước vào kỷ nguyên mới đối mặt với phương Tây. Tổng thống Pháp hy vọng kế hoạch cải tổ hưu trí sẽ có hiệu lực từ nay đến cuối năm. Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị quốc tế đặc biệt về nước ngọt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cuộc tấn công ngoại giao Trung Quốc đặt ra thách thức với Hoa Kỳ. Chủ đề mục theo dòng thời sự, theo hai ứng cử viên tổng thống nặng ký nhất của phe Cộng hòa Mỹ, cựu Tổng thống Trump và thống đốc bang Florida, thì Hoa Kỳ không có nghĩa vụ giúp Ukraine chống Nga. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc đã rời Moscow, kết thúc chuyến thăm chính thức Nga 2 ngày. Trong chuyến công du này, ông Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước bước vào kỷ nguyên mới đối mặt với phương Tây. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm chính thức. Chưa thể có được một bước đột phá nào trong việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Trung lần này trước hết nhằm chứng minh mối quan hệ bền chặt giữa Nga và Trung Quốc trong bối cảnh cả hai nước đang đọ sức căng thẳng với phương Tây. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đánh giá quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đang bước vào một kỷ nguyên mới sau cuộc hội đàm. Hai bên đã ra thông cáo chung về quan hệ đối tác chiến lược với nội dung mang nặng không khí chiến tranh lãnh đạo hai nước. Chỉ trích gay gắt phương Tây lên án Hoa Kỳ phá hoại an ninh quốc tế nhằm mục đích duy trì ưu thế quân sự áp đặt trật tự thế giới theo cách riêng của họ. Ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin cũng bày tỏ mối lo ngại trước sự hiện diện ngày càng gia tăng của NATO ở châu Á. Nga và Trung Quốc nhất trí khẳng định một cuộc chiến tranh hạt nhân không bao giờ được phép xảy ra. Giới quan sát nhận định, chuyến thăm Moscow của ông Tập Cận Bình là một sự ủng hộ quan trọng đối với cá nhân nguyên thủ Nga. Đây là cách đây một tuần, ông Putin vừa bị Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt vì tội ác chiến tranh, một quyết định chủ yếu mang ý nghĩa cô lập hơn nữa Tổng thống Nga. Chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc cũng diễn ra vào lúc nước Nga đang trông cậy nhiều vào nền kinh tế thứ hai thế giới để đối phó với các trừng phạt của phương Tây. Trong bối cảnh đó, hôm qua Tổng thống Putin thông báo đã nhất trí với ông Tập Cận Bình về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt khổng lồ mang tên Sức mạnh Siberia 2 cho Nga, cho phép Nga cung cấp cho Trung Quốc mỗi năm thêm 50 tỷ mét khối khí đốt. Ông Tập Cận Bình đã mời ông Vladimir Putin tới thăm Trung Quốc trong năm nay và Tổng thống Nga đã nhận lời.
Về phía Ukraine, ngày hôm qua, không lâu sau tuyên bố chung của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, đã lên tiếng mời Trung Quốc đối thoại và chờ đợi một hồi đáp từ phía Bắc Kinh. Thông tin viên Stefan Siohan tường trình từ Kiev.
La ligne téléphonique de Volodymyr Zelensky est toujours très encombrée et pour cause ils s'entretiennent.
Đường dây điện thoại của Volodymyr Zelensky luôn bận rộn. Đó là vì ông hầu như điện đàm hàng ngày với một số nguyên thủ hay lãnh đạo quốc tế. Tuy nhiên, đường dây nối giữa Kiev và Bắc Kinh chưa được sử dụng, bởi vì nguyên thủ Ukraine trong thời chiến và Tập Cận Bình chưa bao giờ nói chuyện qua điện thoại kể từ đầu cuộc xâm lược của Nga. Tối thứ Ba, Volodymyr Zelensky đã mời gọi Trung Quốc đối thoại và ông tuyên bố đang chờ phản hồi lời mời này, vào lúc đồng nhiệm Trung Quốc đã có chuyến thăm 3 ngày ở Moscow. Tổng thống Ukraine nói xin trích, chúng tôi đã đề nghị với Trung Quốc trở thành đối tác để tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine, hết lời dẫn. Và ông nói thêm rằng đã nhận thấy các tín hiệu nhưng chưa có các đề xuất cụ thể. Trên thực tế, chính quyền Kiev tìm cách thiết lập một kênh liên lạc nhằm tránh xảy ra kịch bản mà tất cả mọi người đều lo sợ, đó là Trung Quốc quyết định cung cấp vũ khí cho quân đội Nga. Ở cấp độ này, Ukraine đặt nhiều hy vọng vào thế yếu của Moscow trong bộ đôi chiến lược Nga-Trung và những áp lực kín đáo của Bắc Kinh để thúc đẩy Điện Kremlin chấm dứt chiến tranh.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Về phía các phản ứng từ phương Tây, trong lúc trong tuyên bố Trung-Nga ngày hôm qua, lãnh đạo Nga đã đánh giá cao lập trường khách quan và không thiên vị của Trung Quốc về vấn đề Ukraine và các ý tưởng mang tính xây dựng trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine của Trung Quốc, thì cùng ngày, chính quyền Mỹ đã lên tiếng tố cáo Bắc Kinh đã hoàn toàn đứng về phía Nga, lặp lại các tuyên truyền của Moscow.
Trả lời báo giới hôm qua, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng ông John Kirby đã bác bỏ vai trò được gọi là tích cực của Trung Quốc trong việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine bằng con đường chính trị ngoại giao, như khẳng định trong tuyên bố chung Nga-Trung được báo Le Monde đăng tải. Ông John Kirby nhấn mạnh điều căn bản là Trung Quốc đã không hề lên án cuộc xâm lăng của Nga, không ngừng mua dầu và năng lượng của Nga, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chế độ của ông ấy đã liên tục nhắc lại các tuyên truyền của Nga, đó là bằng cách này hay cách khác, đây là cuộc chiến của phương Tây chống lại Nga, và đây là một mối đe dọa sống còn với Tổng thống Nga Putin. Theo ông John Kirby, nếu Trung Quốc muốn đóng vai trò mang tính xây dựng, thì điều ngay lập tức cần làm là gây áp lực để buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine, các vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Ukraine, hối thúc Tổng thống Putin ngừng ném bom các thành phố, bệnh viện và trường học, ngăn chặn tội ác chiến tranh và các hành động tàn bạo, hết lời dẫn.
Theo đài Euronews, phát biểu trên đây của phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là chỉ trích mạnh mẽ nhất của chính quyền Mỹ đối với đề xuất trung gian hòa bình của Trung Quốc cho đến nay. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cũng lên án Trung Quốc và Nga muốn thay đổi các quy tắc của trật tự quốc tế hiện hành. Về phần mình, Tổng thư ký khối NATO, ông Jens Stoltenberg ngày hôm qua, trong một cuộc họp báo tại Brussels đã kêu gọi nếu Trung Quốc muốn kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh được coi là nghiêm túc, thì họ cần đối thoại trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Lãnh đạo khối NATO nhấn mạnh, xin trích, thỏa thuận ngừng bắn hay bất cứ giải pháp nào không tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sẽ chỉ là đóng băng chiến tranh và cho phép Nga khôi phục lực lượng để tấn công một lần nữa. Hết lời dẫn. Về kế hoạch hòa bình cho Ukraine của Trung Quốc, chính quyền Pháp có những lời lẽ mềm dịu hơn khi khẳng định là Bắc Kinh có thể đóng một vai trò tích cực trong việc thuyết phục Nga chấp nhận các thương thuyết hòa bình một cách thiện chí với Ukraine, theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp. Tuy nhiên, Paris cũng khẳng định là Moscow dường như trong giai đoạn hiện tại chưa có ý định chấm dứt chiến tranh. Với liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có mặt tại Moscow, thì ngày hôm qua Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã có chuyến đi bất ngờ tới Kiev để bày tỏ sự ủng hộ Ukraine.
Theo hãng tin Nhật Bản NHK, Thủ tướng Kishida đã tuyên bố Tokyo sẽ dành 30 triệu đô la cho quỹ của NATO dành riêng cho Ukraine, ngân khoản này để phục vụ Kiev mua sắm khí tài không sát thường. Thủ tướng Kishida thông báo như trên trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev sau chuyến thăm ngày hôm qua. Thủ tướng Nhật cũng cho biết ông quyết định đến Ukraine trực tiếp gặp Tổng thống Zelensky để bày tỏ tình đoàn kết không lay chuyển của Nhật Bản với Ukraine trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima. Tại Kiev, Thủ tướng Nhật đã lên án cuộc xâm lược của Nga và Ukraine và coi đó là hành động phá vỡ nền tảng trật tự quốc tế. Ông Kishida cho biết Nhật Bản sẽ thể hiện quyết tâm tại hội nghị thượng đỉnh G7 để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và giải quyết các thách thức lương thực toàn cầu. Vẫn theo NHK, ông Kishida tuyên bố Nhật Bản sẽ ở bên cạnh Ukraine cho đến khi hòa bình trở lại trên đất nước này. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cao chuyến thăm Kiev của ông Kishida, ca ngợi Thủ tướng Nhật là người bảo vệ trật tự thế giới có uy lực. Ông Zelensky cho biết dự kiến sẽ phát biểu qua video tại thượng đỉnh G7 ở Hiroshima tới đây.
Về tình hình tại chỗ, Nga loan báo đẩy lùi một đợt tấn công drone nhắm vào cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea của Ukraine mà Nga chiếm đóng từ năm 2014. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày hôm nay thì cả ba drone đều bị bắn hạ. Còn tại vùng Kiev của Ukraine có 3 người chết do tấn công của drone. Cơ quan quân sự vùng cho biết vụ tấn công xảy ra trong đêm hôm qua rạng sáng nay. Chính quyền Ukraine cho biết thêm là một cơ sở dân sự đã bị phá hủy trong cuộc tấn công này. Thổ Nhĩ Kỳ ngăn cấm trung chuyển hàng xuất khẩu sang Nga chỉ cách nay vài tuần. Thổ Nhĩ Kỳ còn là một trong số các cảng trung chuyển ưu tiên của Nga cho các loại hàng hóa nằm trong danh sách bị quốc tế trừng phạt. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng này, Ankara đã siết chặt chính sách và không cho phép trung chuyển nhiều loại hàng hóa này sang Nga. Biện pháp này của Ankara được đưa ra dưới áp lực của Hoa Kỳ và châu Âu. Thông tín viên Akhafi Al-Andalawi tại Istanbul giải thích.
La Turquie n'applique pas les sanctions internationales, mais elle s'était engagée auprès de ses partenaires à ne pas aider.
Thổ Nhĩ Kỳ không áp dụng các biện pháp trừng phạt của quốc tế, nhưng nước này có những cam kết với các đối tác là không giúp Nga lách các trừng phạt. Thế nhưng, nhiều loại hàng hóa dưới lệnh trừng phạt trước đây vẫn trung chuyển qua lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ giờ, hải quan Thổ Nhĩ Kỳ không còn cho phép điều đó, như lời xác nhận của Akif Demirel, một nhà môi giới hải quan tại Istanbul. Ông nói, xin trích, bất kể nước xuất xứ là gì, từ giờ những loại hàng hóa này đi sang Nga hoàn toàn bị cấm trung chuyển. Một phần lớn hàng hóa đó cho đến tận lúc này đã trung chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường hàng hải. Nhưng Akif Demirel cũng lưu ý thêm rằng những biện pháp cấm mới này của hải quan lại không liên quan gì đến những mặt hàng xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông giải thích, do vậy có nhiều khả năng những thứ hàng hóa này được nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ để rồi sau đó người ta tái xuất sang Nga. Các doanh nghiệp Nga muốn thực hiện quy trình này phải có hay thành lập một công ty tại Thổ hay có một quan hệ đối tác với một doanh nghiệp đóng ở Thổ Nhĩ Kỳ để có thể xuất khẩu hàng. Trong khi chờ đợi các container chất chồng đầy ở cảng, điều này đương nhiên đã làm tăng các khoản chi phí. Hết lời dẫn, không còn cảng trung chuyển hàng hóa, các doanh nghiệp Nga tìm kiếm các lộ trình khác, nhất là thông qua ngã Kazakhstan. Nhưng theo quan sát của Akif Demirel, nhìn vào vị trí địa lý, các cơ sở hạ tầng của Kazakhstan, việc tìm kiếm một giải pháp thay thế Thổ Nhĩ Kỳ là không đơn giản.
Anadolu Istanbul, RFI.
Đi sang khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ngày hôm qua, chính phủ quần đảo Salomon thông báo đã chọn tập đoàn Trung Quốc CCEC để thực hiện một dự án trị giá 170 triệu đô la Mỹ nhằm phát triển cảng biển quốc tế cho thủ đô Honiara. Đây được coi là một thắng lợi quan trọng của Trung Quốc trong việc mở rộng ảnh hưởng tại vùng Nam Thái Bình Dương.
Hãng tin Pháp AFP lưu ý, thông báo này được đưa ra đúng vào lúc đặc sứ của Nhà Trắng ông Kirk Campbell đến Honiara trong khuôn khổ những biện pháp do Washington đề xướng nhằm chống ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Đặc sứ Campbell đã có cuộc gặp với Thủ tướng Manasseh Sogavare, người có một vai trò quyết định trong việc thắt chặt bang giao giữa quần đảo Salomon với Trung Quốc sau khi đã cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Theo AFP, tập đoàn CCEC do chính phủ Trung Quốc thành lập trong những năm 1970 có một vai trò thiết yếu trong dự án Những con đường tơ lụa mới, một sáng kiến to lớn cho phép Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng trên toàn thế giới. CCEC nắm giữ nhiều hợp đồng xây dựng hạ tầng trên khắp châu Phi, Trung Đông và Thái Bình Dương. Doanh nghiệp này của Trung Quốc từng giành được hợp đồng trị giá 7 tỷ đô la năm 2020 để xây dựng một cảng hàng không quốc tế mới ở Munda, một tỉnh phía tây của Salomon. Thời gian gần đây, quần đảo Salomon đã trở thành sàn đấu cho cuộc đọ sức ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc sau việc quần đảo Nam Thái Bình Dương năm 2022 ký kết một thỏa thuận an ninh với Bắc Kinh. Cả Trung Quốc và Salomon đều phủ nhận rằng thỏa thuận này hướng tới việc thành lập một căn cứ hải quân thường trực của Trung Quốc, nhưng nội dung chi tiết của văn bản này chưa bao giờ được tiết lộ.
Trong lĩnh vực an ninh môi trường, ngày hôm nay, Liên Hợp Quốc tổ chức một hội nghị quốc tế đặc biệt về nước ngọt tại New York, Hoa Kỳ, với cảnh báo là nhân loại cần chuẩn bị đối phó với một cuộc khủng hoảng nước ngọt do hiện tượng biến đổi khí hậu và nạn ô nhiễm gây ra. Theo hãng tin Pháp AFP, một ngày trước hội nghị, Liên Hợp Quốc đã công bố một bản báo cáo báo động về nguy cơ khan hiếm nước có thể dẫn đến những căng thẳng địa chính trị, nhất là những nước chia sẻ cùng một nguồn nước ngọt. Từ New York, thông tin viên RFI Karen Newton giải thích.
À la base, c'était une convention entre pays européens, mais depuis 2016, elle permet aux pays.
Lúc ban đầu, đây là một công ước ký kết giữa các nước châu Âu, nhưng từ năm 2016, văn bản này cho phép các nước là láng giềng của nhau trên thế giới đặt ra các nguyên tắc cùng khai thác các con sông, các dòng chảy, mạch nước ngầm hay các cơ sở hạ tầng như đập giữ nước. Mức độ áp dụng công ước này ngày càng tăng tại châu Phi, phần nào được giải thích nhờ vào nhiều yếu tố, đó là 90% nguồn nước ngọt của châu Phi là xuyên biên giới, trong khi hiện tượng khí hậu ấm dần và áp lực dân số sẽ làm cho nước trở nên khan hiếm hơn. Chẳng hạn như làm thế nào xử lý việc đất nước Nigeria sẽ có số dân tăng từ 200 lên 400 triệu từ đây đến năm 2050, trong khi hơn 60% dân số sống tại lưu vực chứa nước Niger được chia sẻ với chính quốc gia. Quốc gia này sẽ để ngỏ khả năng nghiên cứu với các nước láng giềng. các nước châu Phi cũng đã quen với việc hợp tác trong lĩnh vực nước ngọt. Họ đi đầu trong lĩnh vực này khi cho thiết lập ngay từ những năm 1970 một cơ chế quản lý chia sẻ những dòng sông như việc điều hành con sông Senegal đi từ Senegal qua Mauritania, Guinea rồi đến Mali. Với công ước này, không chỉ các nguồn nước trên mặt đất sẽ được quản lý, mà cả các mạch nước ngầm, vì cho đến lúc này các mạch nước ngầm vẫn chưa được quản lý.
Karine Auton, New York, RFI.
Trở lại tình hình nước Pháp liên quan đến cuộc cải cách hưu trí ngày hôm nay, Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, có cuộc trả lời phỏng vấn trên đài TF1 và France 2 vào lúc 13 giờ. Đây là lần đầu tiên mà nguyên thủ Pháp lên tiếng trước công chúng kể từ khi dự luật cải tổ hưu trí nâng tuổi hưu lên 64 được thông qua, bất chấp nhiều cuộc biểu tình, đình công phản đối trong thời gian qua. Khi nhấn mạnh sự cần thiết của kế hoạch này, Tổng thống Pháp hy vọng là từ nay cho đến cuối năm dự án có hiệu lực. Trước sự phản đối mạnh mẽ của một bộ phận người lao động, nguyên thủ Pháp giải thích là dự án cải cách này là cần thiết và không còn giải pháp nào khác. Trước khi trả lời phỏng vấn hôm nay trong cuộc họp với các nghị sĩ liên đảng cầm quyền tại Điện Élysée tối qua, Tổng thống Macron một mặt khẳng định cần phải lắng nghe nỗi giận dữ của người dân, cần hòa dịu, mặt khác ông phản bác tính hợp pháp của các cuộc phản kháng trên đường phố. Theo AFP, thì Tổng thống Pháp cũng tuyên bố loại trừ các biện pháp như giải tán quốc hội, cải tổ chính phủ hay trưng cầu dân ý cũng như rút dự luật theo đòi hỏi của các nghiệp đoàn và đảng phái đối lập. Việc chính phủ sử dụng điều 49.3 được dự trù trong hiến pháp nhằm thông qua một dự luật trong bối cảnh chính phủ không đủ đa số quá bán, gây phản ứng dữ dội trong xã hội ngay sau khi quyết định sử dụng điều 49.3 được đưa ra. Đối với chính phủ Pháp, việc quốc hội không thông qua hai kiến nghị bất tín nhiệm cho thấy dự luật đã được quốc hội chấp thuận và đây là một thành công. Phát ngôn viên chính phủ khẳng định là Thủ tướng Bock và liên đảng cầm quyền có một dự án điều hành đất nước và là lực lượng chính trị duy nhất. Ngược lại, theo AFP, thì việc kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ bị bác do chỉ thiếu 9 phiếu đã mang lại cho các đảng phái đối lập thêm nhiều động lực để tiếp tục phản kháng. Ngày mai là ngày bãi công tuần hành toàn quốc lần thứ 9 kể từ giữa tháng Giêng năm nay, theo lời kêu gọi của Liên minh các nghiệp đoàn.
Cũng liên quan đến Pháp, bà Patricia Mirales, quốc vụ khanh phụ trách việc cựu chiến binh hôm qua cho biết Pháp sẽ cho hồi hương hài cốt các binh sĩ tử trận ở Điện Biên Phủ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là cuộc tấn công ngoại giao của Trung Quốc đặt ra thách thức với Hoa Kỳ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm Moscow gặp Tổng thống Vladimir Putin, khẳng định mối quan hệ Nga-Trung không giới hạn, nhưng đồng thời cũng là dịp để Bắc Kinh khẳng định vị thế trong các hồ sơ quốc tế như một cường quốc có trách nhiệm. Dù không mấy ai hy vọng chuyến công du của Tập Cận Bình sẽ tạo được bước đột phá trong giải quyết xung đột tại Ukraine, nhưng Washington theo dõi với mối lo ngại những bước đi ngoại giao gần đây sẽ giúp Bắc Kinh tạo được uy tín mới trên trường quốc tế. Những tuần qua, Bắc Kinh liên tiếp đưa ra những sáng kiến lớn về vấn đề an ninh toàn cầu, ngày càng tỏ ra tích cực can dự vào các hồ sơ nóng của thế giới. Hôm 21 tháng 2 vừa rồi, Bắc Kinh giới thiệu dự án hòa bình lớn có tên gọi Sáng kiến cho an ninh toàn cầu, tài liệu kêu gọi ủng hộ giải quyết các điểm nóng trên thế giới như hiện tại là cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua đối thoại và đàm phán. Trước chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Moscow hôm 10 tháng 3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc tổ chức thành công cuộc hòa giải tái lập quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út sau 7 năm là đối thủ kinh địch của nhau trong một khu vực Trung Cận Đông mà từ nhiều thập kỷ qua Hoa Kỳ vẫn là người điều hành chủ yếu bàn cờ ngoại giao. Sự kiện này có thể gây bất ngờ với cộng đồng quốc tế, nhưng giới quan sát đã nhận thấy những nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc trong khu vực này không chỉ là lợi ích kinh tế qua các hợp đồng dầu mỏ hay bán vũ khí cho các nước được Trung Quốc giúp mang lại sự ổn định, mà còn đạt mục tiêu rộng hơn là thu hẹp sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Riêng với hồ sơ Ukraine, từ đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, Hoa Kỳ và các nước phương Tây vẫn tự tin đang làm chủ cuộc chơi. Giờ đây, Washington tỏ nghi ngại cuộc tấn công ngoại giao của Trung Quốc với bản kế hoạch hòa bình 12 điểm cho Ukraine sẽ dẫn đến ngừng bắn, tạo cơ hội cho Nga có thêm thời gian củng cố lại lực lượng đã bị cuộc kháng cự của Ukraine từ một năm nay tiêu hao đáng kể. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tuyên bố thế giới không nên bị lè bịp bởi chiến thuật nào đó của Nga được Trung Quốc ủng hộ để giải quyết cuộc chiến tranh theo điều kiện của họ. Nhưng nhiều giới chức và chuyên gia Mỹ đã khẳng định ngoại giao của Trung Quốc không nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh này mà chỉ là để cố gắng thay đổi cách nhìn nhận về Trung Quốc. Ông Robert Daly, giám đốc Viện Kissinger thuộc Center Wilson của Mỹ, được AFP trích dẫn nhận định, Tập Cận Bình muốn được nhìn nhận và coi trọng như là một con người hòa bình. Ông ta quan tâm đến điều này nhiều hơn là kiến tạo điều gì đặc biệt để đạt được hòa bình ở Ukraine. Đó mới chính là thông điệp. Thời gian gần đây, Hoa Kỳ ngày càng thuyết phục được các đồng minh phương Tây coi Trung Quốc như là một mối đe dọa toàn cầu. Quan điểm này ngày càng được phát triển rộng ở châu Âu sau khi gần đây Washington khẳng định Bắc Kinh đang dự định cung cấp vũ khí cho Nga. Ông Daly tỏ hoài nghi, cho rằng việc Tập Cận Bình thể hiện như là một nhà trung gian hòa giải sẽ tạo một hiệu ứng nhất định ở châu Âu, đặc biệt ở nhiều nước đang phát triển không mấy đồng tình với quan điểm duy trì trật tự thế giới dựa trên các luật lệ do Mỹ đặt ra. Ngoại trưởng Mỹ nhìn nhận việc Iran và Ả Rập Xê Út hòa hợp là điều tốt, dù là dưới bàn tay của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc chỉ nhảy vào cuộc chơi ở những nơi có chọn lọc. Iran và Ả Rập Xê Út là những nước mà Hoa Kỳ đều bất lực lâu nay. Theo bà Tôn Vân, Giám đốc chương trình nghiên cứu về Trung Quốc tại Stevenson Center ở Mỹ, thỏa thuận Iran-Ả Rập Xê Út đã khiến nhiều người ở Hoa Kỳ khó chịu. Chuyên gia này giải thích thêm, Trung Quốc đã rời bỏ dần với chính sách ngoại giao chiến lang được triển khai từ nhiều năm qua, nhưng vấn đề là để xem liệu Trung Quốc có khả năng đề xuất một trật tự thế giới mới. Tôi không cho là như vậy, bà Tôn Vân nhấn mạnh. Evan Feigenbaum, cựu quan chức Hoa Kỳ hiện đang làm việc tại quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, nhận định chính sách ngoại giao của Trung Quốc hiện nay chỉ có thể giúp ích nếu không muốn nói là rất nhiều ở châu Âu, nhưng không có chuyện thắng Hoa Kỳ. Bắc Kinh hiểu Washington sẽ coi bất kỳ hoạt động ngoại giao nào của Trung Quốc chỉ là biểu diễn, nhưng người Mỹ không phải là khán giả của Trung Quốc, vì vậy Bắc Kinh có thể không quan tâm lắm đến những gì Washington nghĩ, chuyên gia Evan Feigenbaum khẳng định.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí xã hội của Thùy Dương với chủ đề Cơn sóng thần cocaine ở cảng Anvers của nước Bỉ và con đường cocaine từ châu Mỹ Latin đến châu Âu. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Theo hai ứng viên tổng thống nặng ký nhất của phe Cộng hòa Mỹ, cựu tổng thống Trump và thống đốc bang Florida, thì Hoa Kỳ không có nghĩa vụ giúp Ukraine chống Nga. Chuyên mục do Phan Minh thực hiện.
Một năm rưỡi nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Cho đến nay, hai ứng cử viên nặng ký nhất của Đảng Cộng hòa là cựu tổng thống Donald Trump và thống đốc bang Florida Ron DeSantis đều không có ý định tiếp tục giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga nếu họ đắc cử tổng thống vào năm tới. Đó là nội dung bài viết đăng hôm 16 tháng 3 trên trang mạng của tuần báo Pháp Le Point. RFI xin trích dịch.
Ron DeSantis vẫn chưa tuyên bố chính thức sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, nhưng mọi phát biểu của ông đều phát họa những nét chính về chính sách của ông trước khi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.
Cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành một chủ đề trọng tâm đối với những người theo phe bảo thủ, và Tucker Carlson, người dẫn chương trình trên kênh Fox News, yêu cầu từng ứng cử viên đã hoặc sẽ tuyên bố tranh cử trả lời một bản câu hỏi về chủ đề này. Hôm 13 tháng 3, ông DeSantis trả lời như sau, xin trích, Hoa Kỳ có nhiều lợi ích sống còn, như bảo đảm an ninh ở biên giới, khắc phục cuộc khủng hoảng trong vấn đề đào tạo quân nhân, có thể độc lập và bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời ngăn chặn mối đe dọa về mặt kinh tế, văn hóa và quân sự từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vướng vào cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Ukraine và Nga không nằm trong số những lợi ích cốt lõi của Mỹ. Hết lời dẫn.
Với tư cách là thống đốc, ông DeSantis không phải đối mặt với những ràng buộc về chính sách đối ngoại, và ông có quan điểm về vấn đề này dưới lăng kính lợi ích quốc gia. Những tấm sách trắng ảo của chính phủ Biden để tài trợ cho cuộc xung đột này, cho đến khi nào cần thiết mà không định ra mục tiêu hoặc trách nhiệm, làm chúng ta không tập trung đối phó với những thách thức cấp bách của đất nước. Chắc chắn rằng mục tiêu cần hướng tới là hòa bình. Hoa Kỳ không nên cung cấp những viện trợ, trong đó bao gồm việc triển khai quân đội Mỹ hoặc cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vượt ra ngoài biên giới của họ.
Ông DeSantis phản đối việc cung cấp cho Ukraine chiến đấu cơ F-16 và tên lửa tầm xa. Ông cũng phản đối chính sách thay đổi chế độ. Công dân của chúng ta có quyền được biết bao nhiêu tỷ đô la tiền thuế của người Mỹ đang được sử dụng ở Ukraine. Chúng ta không thể ưu tiên việc can thiệp vào một cuộc chiến tranh đang leo thang ở nước ngoài hơn là bảo vệ quê hương của chính mình, đặc biệt là khi hàng chục nghìn người Mỹ chết hàng năm do nạn buôn lậu ma túy xuyên biên giới, và kho vũ khí của chúng ta, những thứ tối quan trọng đối với an ninh quốc phòng, đang giảm đi nhanh chóng, hết lời dẫn. Những nhận định này của ông DeSantis được trích từ lập luận của Donald Trump. những phát ngôn của cựu tổng thống trong chương trình của Tucker Carlson như sau: đã bao giờ Putin lên án tôi là kẻ phân biệt chủng tộc chưa? Đã bao giờ ông ta dọa sa thải tôi vì tôi không đồng ý với ông ta chưa? Chưa. Vladimir Putin chưa bao giờ làm vậy. Donald Trump cũng từng đánh giá Tổng thống Putin là một người khôn ngoan, và Steve Bannon, cố vấn cũ của ông Trump, khẳng định như sau: chúng ta chưa bao giờ từng là đồng minh của Ukraine. Về bản câu hỏi của ông Carlson, không có gì ngạc nhiên khi Donald Trump trả lời rằng Nga đã không đánh chiếm Ukraine nếu tôi còn là Tổng thống. Do đó, Ron DeSantis có cùng quan điểm với Donald Trump về cuộc chiến tranh ở Ukraine. Ông DeSantis cũng tham gia chương trình của Tucker Carlson, người được cho là ngưỡng mộ Putin bởi chủ nghĩa chống wokeism. Đây cũng là quan điểm chính trị duy nhất của Ron DeSantis. Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, được bầu lên bởi những lá phiếu thân Trump, cũng nói rằng ông không ủng hộ cung cấp tấm xếp trắng cho Kiev, và gần đây đã từ chối lời mời đến Ukraine của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Ở phía bên kia là những đảng viên chính thống của Đảng Cộng Hòa, những người vẫn nghĩ rằng điều quan trọng là phải bảo vệ Ukraine.
Lindsey Graham, thượng nghị sĩ của Nam Carolina, nói với giới truyền thông như sau: điều đó phản ánh sự hiểu lầm về tình hình thực địa. Đây không phải là một cuộc tranh chấp lãnh thổ, mà là một cuộc chiến tranh xâm lược. Thượng nghị sĩ của Florida Marco Rubio, phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện và là thành viên của Ủy ban Đối ngoại, đã nhận xét về phát biểu trên đài phát thanh của ông DeSantis như sau: nếu Hoa Kỳ quyết định xâm lược Canada hay chiếm đóng Bahamas, thì đó không còn là vấn đề tranh chấp về lãnh thổ nữa. Có một lợi ích về an ninh quốc gia ở Ukraine. Đây không phải là điều quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ, nhưng đó là một điều quan trọng. Chính họ, những người mà phe thân Trump thường gọi là Rhinos, những đảng viên Đảng Cộng Hòa trên danh nghĩa, đã mất dần tầm ảnh hưởng trong đảng. Trong số những người trả lời bản câu hỏi của Tucker Carlson, cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người cũng được cho là sẽ ra ứng cử Tổng thống, cho biết: với việc Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Putin, chúng ta tuân theo học thuyết Reagan khi chúng ta hỗ trợ những người chiến đấu chống kẻ thù của chúng ta từ xa, để chúng ta không phải chiến đấu trực tiếp với những kẻ thù này. Nikki Haley thì không trả lời gì, nhưng bà đã đưa ra tuyên bố như sau: chính phủ Nga là một chế độ độc tài hùng mạnh, vốn không giấu giếm sự căm ghét đối với nước Mỹ. Không giống như các chế độ chống Mỹ khác, Kremlin tìm cách thôn tính một cách thô bạo một quốc gia láng giềng thân Mỹ. Họ cũng thường xuyên đe dọa các đồng minh khác của Mỹ. Quan hệ quốc tế là sở trường của cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, và đối với bà cũng như đối với ông Pence, đây là cuộc chiến giành tự do. Bà Haley cho biết thêm, Mỹ rõ ràng sẽ có lợi hơn nếu Ukraine giành chiến thắng chứ không phải là Nga, nhất là vì điều đó sẽ tránh để xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Nếu Nga giành chiến thắng, không gì có thể khẳng định là họ sẽ dừng lại ở Ukraine. Và nếu Nga thắng, các đồng minh thân cận nhất của họ là Trung Quốc và Iran sẽ trở nên hung hăng hơn, hết lời dẫn. Nikki Haley bị các cử tri ủng hộ Trump coi là quá hiếu chiến.
Hai ứng cử viên đang dẫn đầu các cuộc thăm dò cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa là Donald Trump và Ron DeSantis có cùng chung quan điểm về Ukraine.
Hôm 14 tháng 3, theo một cuộc thăm dò của CNN, 40% đảng viên Đảng Cộng Hòa được hỏi cho biết dự định bỏ phiếu cho Donald Trump, 36% trong số đó dự định bầu cho ông Ron DeSantis. Tất cả các ứng cử viên khác đều ở mức dưới 10% phiếu. Cử tri trung thành của Trump vẫn nhiều hơn, với 76% sẽ bỏ phiếu cho ông trong mọi trường hợp, so với DeSantis là 59%. Và hồi tháng 2, 4 cuộc thăm dò khác đã cho thấy Trump còn vượt xa đối thủ nhiều hơn. Emerson đánh giá ông Trump sẽ nhận được 55% phiếu bầu, so với 25% phiếu dành cho ông DeSantis. Yahoo News thì đánh giá số phiếu của hai ứng viên lần lượt là 47% và 39%. Echelon Insight là 46 và 31, và Fox News là 43 so với 28. Và cả hai ứng viên nói trên đều muốn ngừng giúp đỡ Ukraine. Oleg Nikolenko, phát ngôn viên của chính phủ Ukraine, đã chỉ trích ông DeSantis trên Twitter như sau: chúng tôi chắc chắn rằng, với tư cách là một cựu sĩ quan quân đội, đã từng được điều tới vùng chiến sự, Tổng đốc DeSantis hiểu được sự khác biệt giữa tranh chấp và chiến tranh. Chúng tôi mời ông đến thăm Ukraine để ông hiểu sâu hơn về cuộc xâm lược quy mô lớn do Nga tiến hành và những mối đe dọa mà cuộc chiến này có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Hoa Kỳ. Theo một cuộc thăm dò của Washington Post, ABC News vào tháng 2 năm nay, 50% đảng viên Cộng Hòa cảm thấy Hoa Kỳ đã làm quá mức cần thiết trong việc hỗ trợ Ukraine so với 18% hồi tháng 4 năm ngoái. Không khó để hiểu ra sự sụt giảm này đến từ đâu. Hồi đầu tháng 3 tại CPAC, một đại hội do phe đảng Cộng Hòa thân Trump tổ chức, 79% người tham dự cho biết họ không tán thành sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Chủ nghĩa biệt lập cũng là ý chính trong bài phát biểu của Donald Trump. Trong cuộc xâm lược Crimea, Ron DeSantis đã từng chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama đã không gửi vũ khí cho Ukraine với tư cách là một đảng viên Đảng Cộng Hòa hiếu chiến khi đối mặt với một Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ. Donald Trump đã đoạn tuyệt với 40 năm chủ nghĩa can thiệp của Reagan, và Ron DeSantis đã muốn thuyết phục cử tri trung thành của mình với trục chính của chiến dịch tranh cử của ông là trở thành một Donald Trump chính hiệu. vẫn còn phải xem liệu khi làm như vậy, ông DeSantis có làm vừa lòng những cử tri Đảng Cộng Hòa lo ngại về số phận của Ukraine hay không.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Hai lãnh đạo Nga Trung ra thông cáo chung khẳng định là quan hệ Moscow-Bắc Kinh bước vào kỷ nguyên mới đối mặt với phương Tây. Tổng thống Pháp hy vọng là kế hoạch cải tổ hưu trí có hiệu lực từ nay đến cuối năm. Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị quốc tế đặc biệt về an ninh nước ngọt. Mục mỗi ngày một sự kiện, cuộc tấn công ngoại giao Trung Quốc đặt ra thách thức với Hoa Kỳ. Mục theo dòng thời sự, theo hai ứng viên tổng thống nặng ký nhất của phe Cộng hòa Mỹ, cựu tổng thống Trump và thống đốc bang Florida, thì Hoa Kỳ không có nghĩa vụ giúp Ukraine chống xâm lược Nga. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Chi Phương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, tức giận và cam chịu là tựa lớn trên trang nhất của báo Lạc Khoa, đăng cùng hình ảnh một người biểu tình giơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng trước lực lượng an ninh. Việc Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne sử dụng điều 49.3 của Hiến pháp để thông qua dự luật cải tổ hưu trí mà không cần biểu quyết, cộng thêm kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ bị bác bỏ, khiến nhiều người thêm phẫn nộ. Nhật báo Công giáo cho biết, từ ngày 16 tháng 3, khoảng 1.200 cuộc biểu tình tự phát đã nổ ra trên khắp nước Pháp, tại các thành phố lớn nhỏ từ Paris, Nantes cho đến Amiens hay Le Havre. Có những người biểu tình đã cố tình phóng hỏa sở cảnh sát, những đống rác ngổn ngang trên đường phố vì nhân viên vệ sinh đình công không dọn dẹp, trở thành mồi lửa trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh. Công đoàn trong nhiều ngành vẫn tiếp tục phản đối, đặc biệt là trong ngành năng lượng, tại các nhà máy điện, khí đốt hay các nhà máy lọc dầu. Liên đoàn Hóa học CGT khẳng định với La Croix rằng không còn giọt nhiên liệu nào chảy ra từ các nhà máy lọc dầu, cảnh báo tình trạng thiếu xăng dầu tại nhiều nơi, kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ bị bác bỏ. Tức là dự luật cải tổ hưu trí, nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi được thông qua, là Khoa đặt câu hỏi liệu Tổng thống Pháp có nhận thức được mức độ phản kháng của xã hội bị khơi dậy bởi chính Macron. Gia luận Libération thì cho rằng Emmanuel Macron đã phá vỡ sự tin cậy mỏng manh mà ông gắn kết với đất nước từ 5 năm qua. Những thiệt hại về xã hội, về chính trị, từ sự ngoan cố của Macron trong việc áp đặt một cải cách bất công như vậy là vô cùng lớn. Theo Nhật báo Thiên Tả, điều tốt nhất là Macron nên nhận lỗi, nhưng sự kiêu ngạo của ông khiến giả thuyết này khó có thể xảy ra.
Theo Libération, Macron rơi vào thế khó, phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chế độ. Macron có bài phát biểu đầu tiên về dự luật cải tổ hưu trí gây tranh cãi từ nhiều tuần qua, được phát sóng trực tiếp trên kênh TF1 và France 2 vào 13 giờ hôm nay. Tối hôm qua, những nội dung chính đã được hé lộ. Không có trưng cầu dân ý, thành phần nội các không thay đổi, quốc hội không bị giải tán như là đề nghị của phe đối lập.
Libération cho rằng, dường như không khó để đoán được những gì Macron sẽ phát biểu, sẽ vẫn là lời kêu gọi bình tĩnh nên có trách nhiệm, lên án bạo lực và giải thích lại tại sao cần phải cải tổ hệ thống hưu trí. Hơn nữa, Macron cũng không cứ giữ im lặng khi mà vua Charles Đệ Tam của Hoàng gia Anh đến thăm Pháp vào cuối tuần này. Macron khó có thể nâng ly với Charles Đệ Tam tại Điện Versailles mà không có lời giải thích với người dân Pháp trước. Hiện giờ chiến lược của chính phủ Pháp đó là quay lưng lại với chỉ trích và chờ đợi cho đến khi cơn phẫn nộ trong dân chúng lắng xuống. Giới chính trị gia Pháp bị chia rẽ, không khác gì một trận đánh bóng bàn qua lại giữa cánh tả và cánh hữu, như nhận định của Libération. Cánh tả tố cáo các hành động bạo lực của cảnh sát, cánh hữu thì khẳng định bảo vệ trật tự công cộng. Le Monde cũng dành hồ sơ lớn về chủ đề này. Dự luật cải tổ hưu trí được thông qua, nhưng chính phủ đã bị suy yếu và tìm cách thoát khỏi khủng hoảng. Với 278 phiếu bất tín nhiệm, chính phủ của Thủ tướng Borne có thể bị sụp đổ nếu có thêm 9 lá phiếu nữa, phải đối lập, đảng cực tả nước Pháp bất khuất hay đảng cực hữu tập hợp dân tộc, tấn công chính phủ, kêu gọi Thủ tướng từ chức. Trong nội các, Le Monde cho biết, các bộ trưởng nhậm chức từ 8 tháng qua, từ lãnh đạo Bộ Giáo dục, Bộ Chuyển đổi Năng lượng hay Bộ Y tế, không ai đã thực sự tạo ra thay đổi đáng kể nào. Câu hỏi mà Nhật báo đặt ra là liệu thay đổi thành phần nội các có thể xoa dịu được căng thẳng trong đất nước hiện nay hay không? Gia luận Libération cho rằng hai chủ đề mà Macron không có thể cố cứu lấy nhiệm kỳ thứ hai của ông đó là môi trường và tình trạng xuống cấp của dịch vụ công, hai hồ sơ cấp bách quyết định tương lai của đất nước.
Các báo cũng chú ý đến cuộc khủng hoảng trong nội bộ đảng cánh hữu những người Cộng hòa, với đường lối chỉ đạo được đưa ra là ủng hộ dự thảo cải tổ hưu trí và phản đối kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ. Thế nhưng, kết quả của số phiếu thông qua kiến nghị bất tín nhiệm sít sao, cho thấy nhiều nghị sĩ đã không theo chỉ đạo của đảng, khiến nhiều người mong đợi kết quả bất ngờ.
Chính phủ của Thủ tướng Borg sẽ không thể đứng vững nếu có thêm Jean Lafio nữa. Nội bộ đảng hiện đang bị chia rẽ sâu sắc giữa những người bỏ phiếu ủng hộ và phản đối bất tín nhiệm. Một số đã đưa ra ý định là một đảng cánh hữu khác, đại diện cho những người theo cánh hữu và không ủng hộ đảng của Macron.
Về thời sự quốc tế, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moscow gặp lãnh đạo Nga Vladimir Putin là chủ đề khiến các báo tốn nhiều giấy mực. Theo Le Figaro, trong chuyến công du 3 ngày kết thúc vào hôm nay, Tập Cận Bình không ngần ngại bày tỏ sự ủng hộ cá nhân đối với ông Putin, đặc biệt là với cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm 2024. Chuyến thăm này càng được Nga đánh giá cao hơn khi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế LAE ra lệnh truy nã ông Putin vì tội ác chiến tranh.
Ông Tập và ông Putin đã ký một tuyên bố chung khẳng định hai nước bước vào một kỷ nguyên mới, tăng cường hợp tác song phương, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ là bên phá hoại hòa bình thế giới. Đến Nga, ông Tập cũng muốn thể hiện là bên đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, với đề xuất hòa bình 12 điểm mà cả Washington và Kiev đều bác bỏ. Bắc Kinh kêu gọi đối thoại tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia, nhưng không lên án cuộc xâm lăng của Nga và không yêu cầu Nga rút quân. Theo Liberation, Putin tỏ vẻ sẵn sàng thảo luận sáng kiến của Trung Quốc để chấm dứt chiến tranh, nhưng trên thực tế, kế hoạch mà Bắc Kinh đưa ra lại không phải là một kế hoạch hòa bình. Bắc Kinh khó có thể có một lập trường trung lập và công minh trong khủng hoảng Ukraine, mà đúng hơn là một người bạn thân thiết của Moscow.
Ngày hôm qua, chỉ trong vòng vài giờ mà châu Âu có hai đại diện đối lập ở Đông Âu. Trong khi Tập Cận Bình đến Moscow, thì Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến Kiev. Leseko trích dẫn bài đăng trên Twitter của đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật, nhận định rằng Kishida đứng ở phe tự do, còn ông Tập thì đứng về phe tội ác chiến tranh. Trong bài tại Kiev, Nhật Bản cảnh báo chống lại cuộc xung đột đế quốc ở châu Á. Leseko cho biết đây là lần đầu tiên từ sau năm 45, một lãnh đạo Nhật Bản đến thăm một nước có chiến tranh.
Dù đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5 tới tại Hiroshima, ông Kishida vẫn chọn đến Ukraine để bày tỏ ủng hộ Kiev, đồng thời lên án cuộc xâm lăng của Nga gây lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột đế quốc ở những nơi khác trên thế giới. Mặc dù ủng hộ hòa bình cho Ukraine cũng như trợ giúp về tài chính và nhân đạo, lãnh đạo Nhật Bản lại không thể hỗ trợ thiết bị quân sự cho Kiev, không chỉ vì luật của Nhật Bản cấm xuất khẩu vũ khí mà còn vì dân biểu của phe đa số trong chính phủ phản đối can thiệp sâu vào xung đột giữa Ukraine và Nga, mà trong đó Moscow từng là một đối tác quan trọng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nếu như một quốc tế của Liberation dành sự quan tâm đối với tình hình ở Iraq sau 20 năm sau khi bị Mỹ can thiệp, thì La Croix và Le Monde quan tâm đến Tunisia, đất nước đang đứng trước nguy cơ sụp đổ tài chính và có thể gây ra một cuộc khủng hoảng di dân mới. Các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp châu Âu đã họp hôm thứ Hai, nêu ra mối lo ngại về tác động của cuộc khủng hoảng chính trị xã hội ở Tunisia dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Kais Saied, người tự cho là có tất cả quyền hành. Điều này không chỉ tạo ra làn sóng người di cư mà còn gây bất ổn trong cả khu vực và cần phải hỗ trợ Tunisia khỏi viễn cảnh sụp đổ về mặt tài chính cũng như xã hội.
Về tình hình môi trường, Le Monde đã dành sự chú ý đến kết quả nghiên cứu trong vòng 8 năm của các chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Hoạt động của con người, đặc biệt là việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phá rừng, khiến trái đất nóng lên, không còn là điều nghi ngờ nữa. Phát thải khí nhà kính không ngừng tăng lên hàng năm và lên đến 59 tỷ tấn vào năm 2019.
Các hiện tượng khí hậu cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn. Hiện một nửa dân số của địa cầu sống trong các khu vực chịu tác động của biến đổi khí hậu, hàng triệu người không được bảo đảm về an ninh lương thực. Mặc dù nhiều biện pháp đối với khí hậu đã được đưa ra, nhưng theo báo cáo là chưa đủ, nhất là đối với các nước thu nhập thấp vì thiếu công nghệ và tài chính. Theo nhóm chuyên gia, vẫn còn cơ hội để hạn chế trái đất bị hâm nóng từ 1,5 độ đến 2 độ C. Nhưng đây là một thách thức lớn vì cần phải tiến hành giảm phát thải khí carbon trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là từ năng lượng hóa thạch, cũng như có sự phối hợp và hành động nhanh chóng từ tất cả các nước.
Le Figaro thì quan tâm đến hội nghị quốc tế, đặc biệt về nước ngọt, diễn ra trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Theo nhật báo Thiên Hữu, dù là một nguồn thiết yếu cho cuộc sống, nhưng cho đến nay, chỉ có một hội nghị quốc tế về nước được tổ chức từ năm 77 ở Mar del Plata, Argentina. Nhân dịp này, khoảng 500 hội nghị được tổ chức song song với thượng đỉnh, với sự góp mặt của hơn 20 lãnh đạo các nước. Biến đổi khí hậu khiến căng thẳng gia tăng trong việc chia sẻ nguồn nước trong sinh hoạt tại các thành phố lớn và trong nông nghiệp. Việc làm sạch nước thải đã qua sử dụng cũng là một vấn đề nan giải, khiến hàng triệu người có nguy cơ bị phơi nhiễm bởi các chất thải độc hại.
Vừa rồi là mục điểm báo do Chị Phương biên soạn, tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với đề tài cơn sóng thần cocaine ở cảng Anvers nước Bỉ và con đường cocaine từ châu Mỹ Latin đến châu Âu. Tạp chí do Thùy Dương thực hiện.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, trong khi lượng cocaine bị thu giữ ở cảng Rotterdam, Hà Lan giảm trong năm 2022, thì theo thông báo của Hải quan Bỉ ngày 10 tháng Giêng năm 2023, lượng cocaine bị thu giữ ở cảng Anvers, miền Bắc nước Bỉ lại tăng mạnh lên thành gần 110 tấn, cao gấp 25 lần so với cách này 7 năm. Cảng Anvers như vậy đã vượt cảng Rotterdam, trở thành trung tâm lớn nhất về nhập lậu cocaine vào châu Âu. Nhưng cocaine được chuyên trở từ đâu đến châu Âu? Từ Bruxelles, thông tín viên đài RFI Pierre Benazé giải thích.
Les saisies de cocaïne ont légèrement diminué aux Pays-Bas l'an dernier, mais elles ont tellement augmenté en Belgique que tous les records.
Lượng cocaïne bị thu giữ đã giảm nhẹ ở Hà Lan hồi năm ngoái, nhưng lại tăng mạnh ở Bỉ đến mức chưa từng thấy. Giảm 17 tấn ở Hà Lan, nhưng tăng 20 tấn ở Anvers. Tổng kết lại thì vẫn là tăng và đây cũng là lần đầu tiên hải quan Bỉ thu giữ vượt ngưỡng biểu tượng 100 triệu tấn. Đây là kết quả tổng thể bởi hai cảng này chỉ cách nhau có 80 km và đều là mục tiêu nhắm đến cùng các băng đảng buôn lậu ma túy. Tổng giám đốc hải quan Bỉ Christian van der Weyeren giải thích, cocaine được điều chế tại Colombia, Bolivia và Peru. Sản lượng tăng hàng năm và được vận chuyển đến không phải từ Colombia mà từ khắp Nam Mỹ, tức là chúng tôi thu giữ được hàng đến từ Brazil, từ Panama, Uruguay, Peru, nói chung là từ khắp Nam Mỹ. Chúng tôi thấy là cả khu vực Nam Mỹ đều bị sử dụng để chuyển cocaine sang châu Âu. Rotterdam và Anvers là trung tâm của nạn buôn lậu này và sẽ cần đến rất nhiều đầu tư lớn về nhân lực, máy soi quét, kiểm tra hóa chất và các cơ quan hải quan hiện mới chỉ thu giữ được phần nổi của tảng băng chìm. Trên thực tế, giá cocaine bán trên đường phố vẫn không tăng.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Năm 2022 là năm đầu tiên lượng cocaine nhập lậu và bị thu giữ ở cảng Anvers vượt ngưỡng biểu tượng 100 tấn. Song điều đáng nói là đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi theo chuẩn châu Âu, hải quan chỉ tiến hành kiểm tra đối với từ 1,5 đến 2% tổng lượng hàng hóa nhập cảng Anvers. Đây có thể được xem như là một kẽ hở về luật định của Liên Âu, tạo điều kiện cho cocaine từ châu Mỹ Latin dễ dàng xâm nhập vào thị trường châu Lục. Mỗi năm, hơn 200 triệu tấn hàng hóa được chuyển đến cảng Anvers trước khi tỏa đi khắp châu Âu. Nhưng tại sao đứng thứ hai châu Âu về lượng hàng hóa lưu thông sau Rotterdam mà Anvers giờ đây lại vượt cảng Hà Lan về lượng cocaine bị thu giữ? Thông tin viên đài RFI Laure Broulard từ Bruxelles giải thích.
Oui, et si le port d'Anvers est devenu une plaque tournante du marché de la cocaïne, c'est qu'il est parti.
Sở dĩ cảng Anvers trở thành trung tâm thị trường cocaïne là bởi vì những kẻ buôn lậu đặc biệt quan tâm đến cảng này. Xét về diện tích thì đây là cảng lớn nhất châu Âu, rộng 129 km vuông và tương đối mở. Cảng này cũng rất gần Hà Lan, quốc gia láng giềng nơi có nhiều băng đảng buôn lậu. Các băng đảng buôn lậu lợi dụng việc tăng cường thương mại hàng hải thế giới, họ thường giấu ma túy trong các container chuyên chở trái cây từ châu Mỹ Latin sang, theo như bà Florence Angelici, phát ngôn viên của Hải quan Bỉ. Bà giải thích là có rất nhiều chuyến tàu biển chở trái cây từ châu Mỹ Latin đến cảng Anvers, và trái cây thì không thể bị chặn giữ lại lâu, nếu không thì chúng có thể sẽ thối và hỏng. Những kẻ buôn lậu cũng có thể sử dụng các khung gỗ đã được khoét lõi, cũng có thể thấy cocaine hóa lỏng được bơm vào quần áo, họ nghĩ ra rất nhiều cách. Bây giờ, Hải quan Bỉ chỉ kiểm tra 1,5% đến 2% container trong số hàng nghìn container được trung chuyển qua cảng Anvers. Đó là theo quy định của Liên Âu. Thế nhưng lượng cocaine bị thu giữ là rất lớn và không ngừng tăng. Có thể giải thích thế nào về hiện tượng gia tăng mạnh này? Bà Florence Angelici cho biết thêm là những kẻ buôn lậu đã biến đổi gen của cây coca, do đó cây cho thu hoạch nhiều hơn và họ điều chế được nhiều thuốc phiện hơn. Ngoài ra, châu Âu cũng là một thị trường được quan tâm vì trải rộng và là nơi cocaine rất dễ phân phối. Một mối lo khác là mức tiêu thụ cocaine đang tăng lên đáng kể ở châu Âu và độ tuổi của nhóm người bị ảnh hưởng thì ngày càng trẻ. Ở Anvers, buôn lậu cocaine dường như mang lại 50 đến 60 tỷ euro mỗi năm, tương đương với 10% GDP của Bỉ. Tháng 9 năm ngoái, một thẩm phán ở Bruxelles đã lo ngại về việc Bỉ đang biến thành một quốc gia ma túy.
Un magistrat bruxellois s'est inquiété de voir le pays se transformer en narco-état.
Những kẻ cầm đầu trong những đường dây buôn lậu ma túy từ châu Mỹ Latin bắt đầu xem châu Âu là đích đến ưu tiên từ đầu những năm 2000, bởi đây là một thị trường lớn, cocaine được chuyển chở khá dễ dàng. Florence Agelisi, phát ngôn viên của Hải quan Bỉ lấy làm tiếc là giới trẻ ngày càng bị nhắm tới nhiều hơn. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Fabrice Rizzoli, chuyên gia về tội phạm và mafia, nhà sáng lập và cũng là chủ tịch Hiệp hội Crime Ant, giải thích thêm.
La Belgique a toujours été une zone de transit et de passage de drogue et de blanchiment.
Bỉ vẫn luôn là nơi trung chuyển thuốc phiện và rửa tiền, nhưng điểm khác biệt lớn là trong vòng 15 năm hoặc hơn một chút, họ đã quyết định mở rộng nhất có thể cảng Auvergne, xây dựng hai cầu cảng lớn tiếp nhận các container, một biểu tượng cho toàn cầu hóa giao thương. Và những kẻ buôn lậu nhiều khi thấy rằng ở châu Âu có những cảng mà hàng hóa bị ách tắc như cảng Rotterdam, Hamburg, và thế là họ chuyển các container đến cảng Auvergne. Hơn nữa, cũng vì nhiều lý do, ở cảng Auvergne người ta không muốn tiến hành kiểm tra hàng hóa vì muốn hàng hóa được lưu thông nhanh chóng. Đó là biểu tượng của toàn cầu hóa và giao thương. Thế nên, từ 15-20 năm trở lại đây, việc đưa cocaine và các hàng hóa khác đến cảng Auvergne mà không bị thu giữ là chuyện khá dễ dàng. Tuy nhiên, hải quan Bỉ cũng đã có nỗ lực, nhất là từ 5 năm trở lại đây. Chúng tôi thấy là lượng cocaine bị thu giữ sau mỗi năm đều tăng, nhất là tại cảng
Auvergne.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Kéo theo cocaine là bạo lực, các vụ nổ lựu đạn, giết người, thanh toán băng đảng ở thành phố Auvergne nhỏ bé. Tình hình mất an ninh nghiêm trọng đến mức trưởng lý Bỉ Frédéric Van Liu còn nói đến nạn buôn lậu ma túy khủng bố. Theo đó, những kẻ buôn lậu tìm cách làm cho người dân lo sợ nguy hiểm đến tính mạng mà không dám nói đến vấn đề này. Nhiều vị thẩm phán do bị các băng đảng đe dọa nên đã phải được đặt dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Hồi tháng 9 năm ngoái, chính Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Vincent Van Quickenborn đã trở thành mục tiêu của một âm mưu bắt cóc tại nhà riêng của ông ở Quốc Thê. Vụ bắt giữ 4 nghi phạm cho thấy cả 4 kẻ này đều liên quan đến các băng đảng buôn lậu cocaine. Bộ trưởng Van Quickenborn nay sống cùng gia đình tại một nơi được giữ bí mật hoàn toàn và được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Trước tình hình buôn lậu ma túy ngày càng tăng mạnh, vượt khả năng quản lý của địa phương, thị trưởng thành phố Auvergne, bà de Wever, ngay từ hồi tháng 8 năm 2021 đã gióng hồi chuông báo động và đề nghị chính quyền Liên bang Bỉ can thiệp để kiểm soát tình hình buôn lậu cocaine ở Auvergne. Mặc dù cảnh sát tư pháp Bỉ đã huy động đến 20% lực lượng cho các vụ liên quan đến ma túy, nhưng vẫn chưa đủ để đối phó. Chính phủ Bruxelles đã thông báo tuyển dụng thêm khoảng 100 nhân viên hải quan để bổ sung vào lực lượng hiện giờ gồm 300 nhân viên hải quan ở cảng Auvergne. Và sau nhiều năm chần chừ chậm trễ, nhà nước Liên bang Bỉ cũng đã quyết định giải ngân 700 triệu euro để từ nay đến năm 2024 lắp đặt thêm 10 hệ thống cổng soi chiếu kiểm tra các container hàng hóa ở cảng Auvergne, cho phép soi quét toàn bộ các container được vận chuyển đến từ Brazil, Panama, Colombia, Ecuador và Paraguay. Có một điều đáng nói là mặc dù ở Auvergne, Bỉ, lượng cocaine bị thu giữ đã vượt cảng Rotterdam, Hà Lan, thế nhưng trên thực tế, các băng đảng buôn lậu cocaine tại Auvergne đều do mạng lưới Hà Lan kiểm soát. Hồi năm 2021, chiến dịch phối hợp của lực lượng cảnh sát nhiều nước châu Âu phá rỡ mạng tin nhắn mã hóa SkyEdge đã làm hé lộ tầm mức mạng lưới buôn lậu ma túy ở cảng Auvergne, đặc biệt là có sự liên can của tội phạm Hà Lan. Theo đài France Info, một khi đã đến cảng Auvergne, gần như toàn bộ số cocaine sau đó lại được chuyển thẳng sang Hà Lan, rồi từ Hà Lan mới được bán lậu ra khắp châu lục. Quả thực là từ những năm 2000, Hà Lan đã bị tố là một quốc gia buôn lậu ma túy. Không chỉ là chợ đầu mối xuất khẩu hoa tươi, Hà Lan lâu nay đã trở thành đầu mối, đưa cocaine lan tỏa đến nhiều thành phố châu Âu. Báo Pháp La Croix cho biết, cảnh sát Hà Lan đã mô tả Joost Leydecker, một người Hà Lan 31 tuổi, như vua ma túy đích thực ở cảng Auvergne. Hồi tháng 5 2022, ảnh của người này và thông báo về việc trao giải 75.000 euro cho ai cung cấp thông tin cho phép bắt giữ được anh ta đã được công bố. Đương nhiên, những kẻ nhập lậu và buôn lậu cocaine ở châu Âu không phải chỉ có các băng đảng Hà Lan. Cảnh sát châu Âu Europol hồi tháng 11 năm ngoái thông báo đã phá rỡ một siêu băng đảng kiểm soát tới 1/3 mạng lưới buôn lậu cocaine ở châu Âu và bắt giữ 49 nghi phạm ở nhiều nước, thậm chí có cả 6 người ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mảnh lưới lớn đã cho phép Europol tịch thu được 30 tấn cocaine.
Vừa rồi là tạp chí xã hội của RFI với chủ đề Cơn sóng thần cocaine ở cảng Auvergne nước Bỉ. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế với đề tài vụ khủng hoảng của hai ngân hàng Silicon Valley và Credit Suisse báo động nguy cơ khủng hoảng trong ngành ngân hàng toàn cầu. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Trong hai ngày họp 21 và 22 tháng 3, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ phải dập tắt những hoài nghi về mức độ an toàn của các ngân hàng Mỹ. Các giới chức tiền tệ khẳng định vụ ngân hàng SVB phá sản đã thuộc về quá khứ. Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse thoát nạn nhờ được UBS mua lại. Hai tín hiệu khả quan đó tuy nhiên chưa đủ để trấn an các nhà đầu tư. Lo ngại khủng hoảng từ Mỹ lan đến phần còn lại trên thế giới tái phát, dù rằng Silicon Valley Bank SVB là ngân hàng chỉ đứng hạng thứ 16 ở Mỹ và ít được công chúng biết đến, SVB lại chủ yếu là ngân hàng của các startup cấp hơn 200 tỷ tín dụng cho các thân chủ. 200 tỷ đô la tín dụng là một giọt nước nếu như so sánh với trọng lượng của những ngân hàng lớn nhất ở Mỹ, chẳng hạn như là JP Morgan Chase. Còn tại cái nôi tài chính của Thụy Sĩ là Zurich thì Credit Suisse tiếp tục trong tâm bão. Hai trường hợp của SVB và Credit Suisse không trực tiếp liên quan đến nhau nhưng cũng đủ để khuấy động các sàn chứng khoán trên thế giới từ nhiều ngày qua. Hai sự kiện đó đang gây thêm khó khăn cho các ngân hàng trung ương trên thế giới khi họ cần tăng lãi suất chỉ đạo trong mục tiêu chống lạm phát. Tại Thụy Sĩ, ngân hàng lớn nhất là UBS chính thức thông báo mua lại Credit Suisse với cái giá 3 tỷ franc, tức trên dưới 3 tỷ đô la Mỹ. Một khi mà thủ tục hoàn tất, tổ hợp UBS Credit Suisse sẽ quản lý hơn 5.000 tỷ đô la vốn đầu tư. Đây là một số tiền lớn gấp khoảng 6 lần so với GDP của Thụy Sĩ. Chính quyền Bern cũng như là các giới chức ngân hàng BCE hay là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve hoan nghênh quyết định nói trên. Thế nhưng trên các sàn chứng khoán tại châu Âu trong phiên giao dịch hôm qua 20 tháng 3, cổ phiếu của các ngân hàng tại Paris, tại Frankfurt và cả ở Zurich tiếp tục trượt giá cho đến gần cuối ngày. Cổ phiếu của Credit Suisse cũng như là UBS cùng giảm giá mạnh. Truyền thông Thụy Sĩ nói đến một ngày đen tối cho ngân hàng lớn thứ hai là Credit Suisse khi bị UBS nuốt chửng với cái giá rẻ như bèo. Chính giới ở Bern thì cho rằng thương vụ này làm xấu đi thêm hình ảnh của Thụy Sĩ, một cột trụ tài chính thế giới. Nhìn từ phía các nhà đầu tư, việc UBS thâu tóm Credit Suisse đang đặt ra nhiều vấn đề. Thứ nhất, UBS đang rất thịnh vượng, lãi hơn 7 tỷ đô la năm vừa qua, Credit Suisse sẽ là một gánh nặng cho UBS. Và đó là điều mà các cổ đông của ngân hàng này không mong muốn. Điểm thứ hai là do đã gấp rút phải cứu nguy Credit Suisse mà các cổ đông của UBS không được tham khảo ý kiến. Đồng thời, hàng loạt những câu hỏi đến nay vẫn chưa được giải đáp, chẳng hạn như là khi mua lại Credit Suisse, điều đó ảnh hưởng thế nào về mặt nhân sự, về cách tổ chức lại các hoạt động của chính UBS. Điểm cuối cùng gây lo ngại là trọng lượng quá lớn sau này của tổ hợp UBS và Credit Suisse.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Nhìn sang Hoa Kỳ thì tình hình vẫn sôi sục. 10 ngày sau vụ ngân hàng Silicon Valley Bank phá sản, đã có thêm hai ngân hàng khác bị khai tử và một ngân hàng thứ ba là First Republic Bank trụ sở tại San Francisco, California đang hấp hối dù đã được nhiều đối tác hỗ trợ. Trở lại với điểm khởi đầu, từ khi mà ngân hàng SVB chuyên phục vụ trong ngành công nghệ ở thung lũng Silicon phá sản, trên đài RFI tiếng Pháp, sáng lập viên của công ty tư vấn tài chính Global Sovereign Advisory trụ sở ở Paris, bà Anne-Laure Kitchen, trước hết nhấn mạnh đến nét đặc thù của ngành công nghệ cao của các startup và liên hệ của số này với ngành tài chính ngân hàng.
Silicon Valley Bank, c'est une banque qui est très spécialisée. Elle est spécialisée auprès des start-upers de
SVB là một ngân hàng chuyên tập trung vào các công ty khởi nghiệp trong thung lũng công nghệ cao, bang California là Silicon Valley. Đây là một tính toán mang tính rủi ro cao khi mà một ngân hàng nhắm vào một lĩnh vực, một loại khách hàng duy nhất trên một phương diện rất đặc biệt là công nghệ cao. Hơn nữa, các start-up có một đặc điểm, đó là những thực thể cần huy động vốn để phát triển, nhưng lại cần thời gian để kiếm ra lời. SVB chủ yếu cấp tín dụng cho các công ty khởi nghiệp bằng vốn ủy thác của thân chủ. Khi mà Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất chỉ đạo, lập tức trị giá tài sản của tất cả các ngân hàng đều bị giảm sụt. Nói một cách dễ hiểu, đối với một ngân hàng thương mại, việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất chỉ đạo là tin xấu, đó là một sự thật đối với bất kỳ một nhà băng nào ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Theo thẩm định của các giới chức tài chính Mỹ, chỉ cần Federal Reserve tăng lãi suất chỉ đạo 0,25 điểm thì trị giá tài sản của SVB giảm đi mất 1 tỷ đô la. Từ 2021, Ngân hàng Trung ương Mỹ, tức là Cục Dự trữ Liên bang, đã nhiều lần tăng mức lãi suất chỉ đạo và lãi suất đó đang từ gần như 0% đã được đẩy lên thành 4,25%. Do chỉ giao dịch với giới trong ngành công nghệ, SVB dùng tiền ủy thác của khách hàng để đầu tư mua công trái phiếu của chính phủ Mỹ, đó là những công trái phiếu dài hạn khi cần ngăn chặn lạm phát. Như mọi ngân hàng trung ương khác trên thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất chỉ đạo. Những người gửi tiền vào SVB muốn rút lại vốn để đầu tư đi nơi khác, chóng kiếm lời hơn. SVB rơi vào hoàn cảnh thiếu hụt tiền mặt, bank run, khi mà nhiều thân chủ muốn rút tiền ra khỏi ngân hàng cùng một lúc. Anne-Laure Kishen giải thích tiếp.
Một khi biết là đang rơi vào bẫy do lãi suất chỉ đạo tăng lên mà không có được những công cụ để bảo vệ vững chắc, giới lãnh đạo của SVB đã cuốn lên, họ đã phải bán đổ bán tháo công trái phiếu đang nắm giữ để có đủ tiền mặt đáp ứng nhu cầu vay mượn từ phía các công ty khởi nghiệp. SVB lỗ nhiều trong các thương vụ tài chính này, họ mất hàng triệu bạc cho nên phải huy động thêm vốn để lắp vào chỗ trống. Nhưng SVB không đủ sức huy động thêm các nhà đầu tư, không vay thêm được trên thị trường tài chính. Công luận bắt đầu lo ngại và mất tin tưởng vào ngân hàng SVB. Trong ngành ngân hàng, chữ tín là yếu tố quan trọng hàng đầu. SVB rơi vào cái vòng lẩn quẩn và lại phải bán thêm các công trái phiếu đang nắm giữ. Vì vậy mà tài sản của SVB bị bốc hơi.
Nói cách khác, tương tự như Credit Suisse, ngân hàng Mỹ SVB cũng đã bất lực khi cần huy động thêm vốn. Tuy nhiên có một khác biệt lớn, đó là Credit Suisse là một trong 30 số ngân hàng lớn nhất trên thế giới, hiện diện trong rất nhiều lĩnh vực, từ địa ốc cho đến bảo hiểm hay là công nghiệp dược phẩm v.v. Trái lại thì SVB đã bỏ tất cả các trứng vào một giỏ công nghệ. Nhờ vậy khủng hoảng của SVB tương đối được giới hạn trong cái thế giới công nghệ cao ở thung lũng Silicon, bang California. Sáng lập viên cơ quan tư vấn tài chính Global Sovereign Advisory từng làm việc tại Lehman Brothers, bà Anne-Laure Kishen so sánh.
Le système bancaire n'est pas en péril. On n'est pas dans une situation comme
celle. Hiện tại hệ thống ngân hàng không bị đe dọa và chúng ta không ở trong tình trạng như hồi năm 2008 với vụ ngân hàng Lehman Brothers. Để so sánh, hai ngân hàng này có trọng lượng hoàn toàn khác nhau. SVB chỉ đứng hàng thứ 16 trong số các ngân hàng ở Mỹ với hơn 200 tỷ đô la tài sản. Khác với Lehman Brothers, hoạt động của Silicon Valley Bank giới hạn trong một lĩnh vực là công nghệ với những khách hàng khoanh vùng ở bang California. Do vậy, bị phá sản, SVB không gây ra hiệu ứng domino, không kéo theo những ngân hàng khác, những lĩnh vực khác vào khủng hoảng. Thêm vào đó, từ năm 2008, Mỹ đã thắt chặt luật kiểm soát các hoạt động ngân hàng. Có điều chính quyền Donald Trump năm 2018 đã nới lỏng đạo luật mang tên Dodd-Frank, để rồi một số định chế tài chính của Hoa Kỳ như SVB lọt lưới giám sát của các cơ quan nhà nước.
Trước mắt, cổ phiếu của các ngân hàng, nhất là tại châu Âu, tiếp tục mất giá, nhưng không trong trạng thái có thể gọi là rơi tự do như hồi 2008 sau vụ Lehman Brothers. Không dễ để dập tắt những đám cháy đang âm ỉ bùng lên từ ba yếu tố, đó là nghi ngờ về hiệu quả của các cơ chế giám sát những hoạt động ngân hàng ở Mỹ. Thế rồi Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Federal Reserve tăng lãi suất chỉ đạo và kịch bản các mạng xã hội châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngân hàng lan nhanh, lan rộng từ Mỹ đến phần còn lại của thế giới.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt.
Hai lãnh đạo Nga Trung ra thông cáo chung khẳng định quan hệ Moscow-Bắc Kinh bước vào kỷ nguyên mới đối mặt với phương Tây. Tổng thống Pháp hy vọng là kế hoạch cải tổ hưu trí sẽ có hiệu lực từ nay đến cuối năm. Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị quốc tế đặc biệt về an ninh nước ngọt. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Cuộc tấn công ngoại giao của Trung Quốc đặt ra thách thức với Hoa Kỳ. Mục theo dòng thời sự, theo hai ứng viên tổng thống nặng ký nhất của phe Cộng hòa Mỹ, cựu tổng thống Trump và thống đốc bang Florida, thì Hoa Kỳ không có nghĩa vụ giúp Ukraine chống Nga. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề tình bạn mới giữa Tập Cận Bình và Putin, phải chăng Hoa Kỳ bị thách thức? Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị vẫn đón nghe. Toàn ban biên tập RFP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.